Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý tín thường hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về một số dược pháp được trình bày ở trong kinh Dược Sư. Các dược pháp này được xem như là những phương thuốc về tâm linh nhằm trị liệu những chứng bệnh về tâm của con người. Theo tinh thần của kinh Dược Sư, những loại bệnh về tâm có tác hại rất là xấu đối với sức khỏe, cảm xúc và nhận thức. Tuổi thọ và sức khỏe của dòng cảm xúc và nhận thức liên hệ đến bản chất của hạnh phúc và khổ đau. Khi mà một con người bị các loại bệnh về cảm xúc chi phối rồi, thì dầu cho người đó có giàu sang phú quý, đầy đủ phương tiện vật chất, họ vẫn là những người đang bị thiếu, đang bị nghèo, đang bị khổ đau. Nên học kinh Dược Sư là chúng ta học phương pháp tháo gỡ những cơn khổ đau đó bằng cách là phóng thích những cơn bệnh về cảm xúc và nhận thức này ra khỏi não trạng và cuộc sống của mình. Sau khi Đức Phật giới thiệu một cách rất là bao quát về thế giới của Đức Phật Dược Sư, cũng như là bối cảnh dẫn đến việc thuyết trình và lý giải về bản kinh này, Như Lai Thế Tôn đã đưa ra hai phương pháp trị liệu rất là hiệu quả. Phương pháp thứ nhất là trị liệu về sự xung đột, được xem như là một trong những nhu cầu rất là căn bản để tạo ra trạng thái cân bằng và hài hòa giữa những gì đối lập và khác biệt ở trong nhận thức của bản thân, hoặc là trong mối đối tác giữa chúng ta và người khác. Bản chất của sự khác biệt thường dẫn đến tình trạng thu hút lẫn nhau, và trên cơ sở đó tạo ra sự loại trừ lẫn nhau. Sự khác biệt tạo ra một hệ giá trị của so sánh và đối chiếu, và rồi khuynh hướng chiếm hữu theo tinh thần độc quyền và độc tôn bắt đầu có mặt. Và dĩ nhiên là nếu như chúng ta không may mắn rơi vào trạng huống đó, chúng ta muốn rằng mình trở thành kẻ chiến thắng và người khác phải là người bị chiến bại ở trong cuộc chạy đua về vũ trang, về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, hay là trong các mối quan hệ giao cát, ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế, danh dự, địa vọng, chức tước, v.v. Khuynh hướng đó đối lập như là một sự thật đang diễn ra trong mỗi chúng ta, trong các cộng đồng, trong các quốc gia và trên khắp thế giới. Ở trong ngũ hành của người Trung Hoa có đề cập đến nguyên tắc căn bản về tương sanh và tương khắc. Bản chất của sự tương khắc được nằm trên cái nguyên lý đó là những gì giống nhau về mục đích có thể tạo ra sự cạnh tranh lẫn nhau và loại trừ. Họ đưa ra một câu thiệu rất là dễ nhớ: hai lửa gặp nhau thì tàn rụi, hai nước gặp nhau thì ngập lụt, hai cây gặp nhau thì một cây gãy, hai kim loại gặp nhau thì phải có một kim loại bị đứt. Chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là hai đất gặp nhau trở thành núi, đất trồng đất thì tạo thành núi. Như vậy là trên căn bản trong thế giới ngũ hành được biểu tượng cho thế giới vạn tượng xung la thiên sa vạn biệt, vốn ẩn tàng trong bên trong thực tại của nó những phạm trù đối lập về bản thân, về tha nhân, về mình và người, về chủ thể và khách thể. Và trong đó nó vẫn có được những cái mang tính cách là hỗ trợ bổ sung rất là nhiều. Nguyên lý ngũ hành khẳng định rằng trong sự tương khắc của những cái đồng chủng loại, đồng tính cách, thường đặt trên nền tảng, nếu nói theo ngôn ngữ nhà Phật, đó là đố kỵ. Và nói theo chiều sâu tâm lý học Phật giáo đó là lòng ích kỷ và bỏng sẻn, muốn khẳng định mình trở thành vai trò độc tôn, cho nên không bao giờ thừa nhận sự hiện hữu, sự đóng góp và giá trị của những cái khác cùng chủng loại, cùng tính cách, cùng vai trò vị trí như là mình. Bản chất của sự khác biệt đó thường là dẫn đến sự xung đột rất là lớn trong lòng thực tại của con người. Ở đây Đức Phật đã giới thiệu cảnh giới Đức Phật Dược Sư, là thế giới quý như là một viên ngọc lưu ly trong sáng, không có bợn nhơ. Viên ngọc đó tạo ra một cái hình ảnh tương phản về cảm xúc, về nhận thức, về hành vi của mỗi con người. Nhìn vào viên ngọc lưu ly đó, chúng ta có thể thấy được gương mặt thật của mình, tức là thấy được tâm trạng, não trạng, hành vi ứng xử của mình như thế nào đối với người khác. Mặc dù trong nguyên tắc ngoại giao và ứng tác xã hội đó, chúng ta có thể đè nén giấu cái đó, giấu dòng cảm xúc của mình. Mình buồn, mừng, vui, giận, ghét, muốn, tất cả những tâm lý tinh tự đó có thể là chỉ có mình biết, còn người khác không biết được. Họ có thể biết trên góc độ là suy luận, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, quy nạp. Và những suy luận đối chiếu đó có thể đúng và sai. Đúng có thể theo mức độ cương điệu hay là giảm mức độ quá nhiều. Sai theo mức độ loại suy quá mức mà không có cơ sở thực tiễn. Chỉ có bản thân của con người mới nhìn thấy được cái thực tại dòng cảm xúc và nhận thức mình đang diễn ra như thế nào. Khi chúng ta trở về với tiến trình phản quan và nhận xét như vậy đó, thì chúng ta đang sống với thái độ đó là biến tâm mình như là một viên ngọc lưu ly, phản ánh một cách chính xác và không có tình trạng sai lầm ngoại lệ. Cái đến Đức Phật đã giới thiệu cảnh giới này sở dĩ được gọi là thanh tịnh, trang nghiêm, phước báo, cực lạc, an vui, hạnh phúc, với sự hiện hữu các cư dân trong tinh thần của tương thân, tương trợ, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Thì bên cạnh đó nó có hai hình ảnh rất đáng để chúng ta lưu tâm, đó là hình ảnh của Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang biến chiếu. Hình ảnh này về phương diện bên ngoài đó được cấu thành bởi hai nguyên lý đối lập đại biểu cho mặt trời và mặt trăng. Chúng ta thấy trong thực tế đó, khi mà quỹ đạo của mặt trời mặt trăng được vận hành đến một giai đoạn, trong một vị trí nào đó, chúng sẽ trồng lên nhau. Nhìn theo cái hệ đối chiếu giữa chúng ta, trái đất và quỹ đạo hoạt động của nó, chỉ có hai tình trạng được diễn ra, hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực. Một cái bị phủ trùm, một cái khống chế, một cái làm giảm ảnh hưởng của cái khác để làm tự nổi bật chính nó lên. Và trong tình huống hoặc là nhật thực quyền thực đó rõ ràng hoàn toàn không có lệ cho nhãn quan nhận thức của con người. Nếu như ngày hôm đó chúng ta dùng mắt bình thường mà không có những loại kiến phủ trùm bảo bọc đó, thì ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con mắt và sức khỏe chung của cơ thể có thể diễn ra, tùy theo cách thế chúng ta quan sát và góc độ và thời gian lâu hay là ngắn. Trên căn bản của thế giới hiện tượng thì những gì khác nhau cũng tạo ra trạng thái đối lập rất là lớn, như là mặt trời và mặt trăng. Rất là hiếm khi chúng ta nhìn thấy sự xuất hiện của chúng đồng thời với nhau. mà nếu có đồng thời là tạo ra quy biến cho cuộc đời. Trong khi đó, trong thế giới của Đức Phật Dược Sư được gọi là thế giới Cực Lạc phương Đông, chúng ta thấy là hình ảnh của hai vị Bồ Tát này như là bóng và hình. Rõ ràng nguyên lý sự khác biệt đã không tạo ra sự đối kháng và loại trừ, mà ngược lại trở thành tiền đề của sự bổ sung và hỗ trợ cho nhau rất là lớn. Làm thế nào để hai vị Bồ Tát đó có thể dung thông và chấp nhận lẫn nhau? Lý do rất là đơn giản, cứ nhìn vào hình ảnh tên tuổi của các vị là chúng ta thấy được bản chất của sự tu tập hành trì, được gọi như là một dược liệu tâm linh rất là quý báu. Một vị tên là Nhật Quang và một vị tên là Nguyệt Quang. Trong chữ Hán, nếu chúng ta ráp nói chữ Nhật và chữ Nguyệt, chúng ta sẽ có một cái từ mới, đó là chữ Minh, tức là sáng suốt, sáng chói, huy hoàng, rực rỡ. Phối hợp hai cái khác nhau giữa một cái ánh mặt trời long lộng chiếu soi và ánh mặt trăng quyên diệu nhẹ nhàng về ban đêm và một cái về ban ngày, tạo ra một loại ánh sáng tổng hợp giữa hai cái, mà đôi lúc mà chúng ta không thể nào mà thấy hết được những giá trị của sự tổng hợp đó, do vì chúng ta nhìn đứng từ góc độ liên minh của một cái A để loại trừ những cái phi A, hoặc là chúng ta có thể đứng liên minh với cái B để chúng ta thách thức và kháng cự lại với những cái khác với nó. Trong khi đó, triết lý của nhà Phật dạy chúng ta là hãy biến những điểm khác biệt đó trở thành những hệ bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, giống như sự phối hợp của mặt trời mặt trăng tạo ra ánh sáng. Và trong chữ Hán là một chữ nghệ thuật tượng hình mang biểu tượng triết lý rất là sâu sắc, có thể giúp chúng ta hiểu rõ được bản chất của sự hành trì cho việc giải trừ sự đối lập hay là đối kháng ở trong bản thân của con người so với những người khác. Hình ảnh thứ hai chúng ta thấy là ánh sáng của mặt trời mặt trăng này không phải bị các phương tiện hay là sự hiện hữu của những cái xung quanh che phủ và khống chế, chẳng hạn như là mây mù. Được bản kinh mô tả đó là biến chiếu, tức là chiếu soi cùng khắp, không hề có một sự phân biệt đối đãi nào. Hay là một cách khác là thái độ nhận thức đặt trên nền tảng của tuệ giác, không hề có một chút phân biệt đối xử, dựa trên nền tảng của bất bình đẳng giới tính, bất bình đẳng về phong tục tập quán, là bất bình đẳng về vai trò vị trí xã hội, màu da sắc tộc biên cương quốc gia với nhau, thì lúc bấy giờ tuệ giác đó sẽ vượt khỏi biên cương bờ cõi và chiếu soi khắp cả mọi nơi và mọi chốn. Hay nói một cách khác là tâm hồn của người tuệ giác không bao giờ bị giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Những gì họ làm là cho toàn thế giới và nhân loại. Họ phải chỉ phục vụ cho một ý thức hệ chính trị, một quan điểm tôn giáo hay là một tập thể cộng đồng nào đó, mà là cho chung, cho mọi người, cho mọi loài, dưới góc độ và dưới ảnh hưởng của những cái tốt, tích cực. Khi con người sống với một quan niệm mang tính cách là tổng hòa những điểm đối lập đó đó, thì lúc bấy giờ dược chất tâm linh về thái độ ứng xử, về cảm xúc, về quan hệ giao tế sẽ xuất hiện, trở thành chất liệu bảo dưỡng cho mạng sống của chúng ta về phương diện hạnh phúc, hay là nó tạo ra tiền đề cho các mối quan hệ tình thân được diễn ra một cách lâu dài và có tuổi thọ, nghĩa là tiền kiết và hậu kiết. Kiến thức và thái độ dung hòa trong các đối lập tạo chúng ta thái độ chấp nhận những điểm khác biệt. Hay nói một cách khác là để có được dược chất chữa trị những chứng bệnh tâm lý về sự xung đột, thứ nhất chúng ta phải có trí tuệ của mặt trời và mặt trăng, trí tuệ hóa giải các xung đột giữa những cái khác biệt, trí tuệ loại trừ tất cả những gì thuộc về quyền độc tôn hay là quyền khống chế, quyền ưu tiên, vân vân. Thì lúc bấy giờ cái đó trở thành một trong những nền tảng căn bản nhất để giúp cho con người hành giả đạt được chất liệu của an vui và hạnh phúc. Bài kinh xác định rất là rõ là công dụng của Dược chất tâm linh dung hòa các điểm đối lập đó đã làm cho hai vị Bồ Tát Nhật Quang và Quan Âm Biến Chiếu này trở thành các bậc thượng thủ trong vô lượng vô số các vị Bồ Tát. Khái niệm Bồ Tát là một thuật từ chỉ cho những con người có tâm hồn lớn, có lòng vị tha vĩ đại, có thái độ dấn thân tích cực, là một con người luôn luôn nghĩ đến quyền lợi của tập thể, xung phong dấn thân làm những việc lợi ích cho người khác, chứ còn mình không đặt nặng vấn đề hưởng thụ. Và dĩ nhiên là sự dấn thân này chỉ với một mục đích duy nhất là giúp cho con người khổ đau hay là chúng sanh đang gặp phải nỗi khổ, niềm đau đó có thể giải phóng và thoát khỏi sự khống chế của những nỗi bất hạnh. Như vậy là trên căn bản đó, ở trong mỗi con người chúng ta đều có những ít nhiều chất liệu Bồ Tát đó. Từ lúc đó chúng ta giới hạn trong phạm vi của những người gia tộc, cùng huyết thống. Các bậc phụ huynh khi nhìn thấy con em của mình bị khổ đau, lòng cảm thấy xót dạ bàng hoàng vô cùng. Lòng từ bi Bồ Tát đã xuất hiện nhưng mà chỉ giới hạn trong tình thân tộc. Gặp những tình huống tương tự đối với những người dân nước lã, đôi lúc chúng ta bị chai lì đi, và lúc đó chất liệu Bồ Tát, tinh thần Bồ Tát, tinh thần vô ngã vị tha đó đã bị đóng băng, và chúng ta đã khóa lại cửa ngõ của sự rộng mở đối với thế giới của con người ngoài những người thân. Như vậy là học theo tinh thần dược chất tâm linh dược sư, chúng ta phải mở rộng lòng từ bi ra, và lòng từ bi đặt trên nền tảng của tuệ giác dung thông đó, sẽ giúp cho chúng ta trở thành những con người nổi bật nhất trong một cộng đồng. Nói một cách khác là hai vị Bồ Tát Nhật Quang, Nguyệt Quang là sở dĩ được nổi bật trong vô số các vị Bồ Tát tiên phong trong tất cả những con đường dấn thân, và mang lại sự lợi lạc rất là lớn cho quảng đại đa số của chúng, là bởi vì hai ngài biết bắt tay với nhau, biết làm việc chung với nhau, biết hộ trì cuộc đời, lấy đại thể làm chính chứ không phải là lấy bản ngã mình, hoặc là lấy lợi ích quyền lợi tạo ra vị thế độc tôn cho bản thân mình. Và tương tự, nếu chúng ta có được thái độ đó trong một tập thể, trong một cộng đồng, ở một nơi nào đó, thì bỗng dưng chúng ta sẽ trở thành các vị Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang. Nói một cách khác là học theo đạo lý của kinh dược sư, chúng ta không phải là để tôn sùng một vị Bồ Tát cao thượng vĩ đại, mà là chúng ta cố gắng làm sao bắt chước và thực tập như thế nào đó để cho mình cũng có thể trở thành vị Bồ Tát đó ở trong đời sống hiện tại này, đối với tất cả những người thân và những người không thân. Việc làm đó có thể được diễn ra một cách rất là dễ dàng khi chúng ta nhận thức được rằng tuệ giác thông qua ánh sáng mặt trời và mặt trăng như là những biểu tượng hình ảnh, và sự chiếu soi của mặt trời mặt trăng đó như là nhận thức sáng suốt để chúng ta thấy được rằng tất cả mọi sự khác biệt không phải là trở ngại của cuộc đời. Theo tinh thần đó, chúng ta có thể thấy những cái được gọi là đa nguyên, nhiều nguồn, nhiều đầu mối, nhiều quan điểm, nhiều học thuyết, nhiều trường phái, nhiều tôn giáo, thậm chí nhiều đảng phái triết học, không phải là mối đe dọa cho hạnh phúc của nhân loại, mà ngược lại đó, sự ra đề của sự đa nguyên đó, có thể tạo thành một trong những cơ sở tham khảo rất là quan trọng. Chúng ta so sánh đối chiếu mình với một người khác với mình, chúng ta mới thấy rõ được những gì mình có được xem như là đặc điểm, những gì người khác có được xem như là cá biệt. Và nếu như chúng ta đóng mắt, bịt lỗ mũi, bịt lỗ tai với thế giới hiện tượng sắc trần và âm thanh sắc tướng, thì rõ ràng chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là bế quan tỏa cản về nhận thức, dẫn đến sự bế quan tỏa cản về tuệ giác. Vậy đó, con người của mình trở nên rất là độc đoán. Nói theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam ảnh hưởng của nhà Phật đó, chúng ta đã biến mình trở thành một con cóc, con nhái nằm ở dưới đá giếng nhìn thế giới hiện tượng. Vì vậy đó, tất cả mọi nhận thức, đánh giá, phán đoán của chúng ta trở nên rất là phiến diện và sai lầm. Con người hẹp hòi thường diễn ra theo cách thức nhận thức hẹp hòi. Nhận thức hẹp hòi thường tạo ra những con người hẹp hòi. Và chỉ có với tự giác dung thông, con người mới trở nên hòa hợp, đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, và tạo ra tính cách tương thích giúp cho mọi loài có thể đạt được sự giác ngộ. Công dụng của tuệ giác biến chiếu về ánh sáng mặt trời mặt trăng của hai vị Bồ Tát này đã được Đức Phật Như Lai Thế Tôn mô tả trong bản kinh Dược Sư rằng họ đã trở thành cánh bằng tay trái và phải của Như Lai Thế Tôn trong việc mang lại thông điệp an lạc hạnh phúc cho cuộc đời và cho loài người. Hay nói cách hơn là sự dung hòa những điểm khác biệt không phải là để tạo thế đứng vĩnh viễn cho hai sự dung hòa đó, hay là hai cá thể khác nhau tạo sự dung hòa để tìm vị trí độc tôn so với những cái khác, mà dung hòa ở đây là đặt trong nền tảng là vì lợi ích cho tập thể, vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và cho nhân loại. Nói theo cách thức phát biểu của Đức Phật lịch sử Đức Gautama Cô Đàm, vào các ngôi chùa của Phật giáo Bắc Tông hay còn gọi là Đại Thừa, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của hai vị thần hộ pháp được gọi là ông thiện và ông ác. Thường thiện và ác là hai lực lượng, hai tính cách đối lập. Thiện phát triển thì ác không còn, ác tồn tại thì thiện bị mất ảnh hưởng, giống như là ban ngày và ban đêm, bóng tối và ánh sáng. Nhưng mà trong nhà Phật về giới triết lý của Đức Phật Dược Sư như là một dược chất tâm linh đó, thì hai cái đó lọc đó không nhất thiết phải được tồn tại theo cái tức là loại trừ lẫn nhau, mà có thể bổ sung cho nhau rất là nhiều. Tức là mỗi vị nhận thức được vai trò chức năng cá biệt của mình và làm cái vai trò chức năng đó một cách hết mức, thì rõ ràng nó tạo một cái cơ chế vận hành cho một tổng thể chung mà mình chính là một bộ phận. Với quan niệm đó thì rõ ràng thiện và ác đó có thể trở thành hai nguồn hộ pháp bảo hộ chánh pháp tồn tại vững chãi trên cuộc đời này. Đó là lý do tại sao ở trước chùa chúng ta tôn thờ ông thiện ông ác, còn ở trong chùa đó, từ chánh điện nhìn ra đó, thì chúng ta thờ thần hộ pháp đại biểu cho ông thiện và thờ thần tiêu diện đại sĩ tiêu biểu cho ác. Bởi vì quan niệm của nhà Phật cho rằng để cho hạnh phúc, hòa bình, thịnh trị có mặt vĩnh vũ trên cuộc đời này, một phương pháp duy nhất không thể nào đáp ứng cho mọi tình huống khác nhau. Hay nói cách khác là không hề có một giải pháp toàn cầu cho mọi vấn đề, mà nó phải tùy tình huống cụ thể mà ứng dụng phương pháp thích hợp, thì lúc bấy giờ giá trị lợi lạc mới có mặt. Như vậy bác sĩ phải cho thuốc thích hợp tùy theo mức độ bệnh của bệnh nhân và loại hình bệnh, nguyên nhân dẫn đến những chứng bệnh khác nhau. Cho nên có lúc đó, hình ảnh của ông thiện sẽ tạo ra cái cơ chế cho một xã hội được an bình thịnh trị. Nói cách khác là những lời hòa đàm, những lời đạo đức, cái phương hướng giáo dục tích cực đó, sẽ có thể chuyển hóa cuộc đời rất là tốt. Nhưng mà phương hướng này và ảnh hưởng này chỉ có thể tạo ra một cái vùng từ trường tích cực cho những người cư dân đang sống trong một cái ảnh hưởng của đời sống tâm linh cao. Tức là họ chuyển hóa, họ trở nên an vui hạnh phúc bằng những lời đạo đức thôi. Nhưng đại đa số và phần lớn các trường hợp trong cuộc đời mà chúng ta gặp, đó là con người rất là ương ngạnh, cứng cỏi, bảo thủ, chấp trước, và có khuynh hướng đặt cái giá trị lợi ích vị kỷ lên làm nền tảng, cho nên là bất chấp các luật pháp và nền tảng đạo đức, làm những việc mang lại ảnh hưởng xấu và tiêu cực cho cuộc đời. Và do đó những lời huấn luyện về đạo đức, những phương pháp giáo dục về con đường chuyển hóa đôi lúc vẫn chưa đủ sức để cải tạo quy chánh những con người đó. Và hình ảnh của ông ác trong trường hợp này trở thành hệ thống luật pháp của mọi quốc gia, nội quy của các tổ chức, hiến chương của các tôn giáo, hay là hệ thống cương lĩnh pháp quy của mọi xã hội. Và hơn thế nữa, bên trong các hệ thống pháp quy, luật pháp, hiến chương, điều lệ văn văn đã ẩn tàng được một trong những nguyên tắc căn bản để giảm bớt được những nạn tệ đoan trong xã hội, đó là sự trừng phạt với nhiều hình thức khác nhau. Tất cả những biểu đạt đó tương trưng cho hình ảnh của ông ác góp mặt ở trong cuộc đời này để tạo lại sự thanh bình ổn định. Cho nên đôi lúc là chúng ta phải vận dụng đúng trường hợp, đúng ngữ cảnh thì kết quả mới có thể có bằng. Còn bằng không á, không phải bất cứ một kỳ khủng bố nào chúng ta đều dùng lời đạo đức là có thể có được kết quả tốt đâu. Mặc dù nhà Phật nói là dùng hận thù để diệt hận thù thì kết quả không bao giờ có được, mà phải lòng từ bi chuyển hóa lòng hận thù, lúc bây giờ giải pháp đó mới dẫn đến tình trạng dứt điểm nỗi quan trái đã đeo đuổi nhiều đời nhiều kiếp giữa hai đối tác mà tính chất đối lập nhau về ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, hay là đối lập nhau về quyền lợi kinh tế, vân vân. Như là đã từng thấy những mâu thuẫn này diễn ra trong lịch sử của nhân loại. Cho nên hình ảnh của ông Thiệt Vọng Ác là một trong những phương pháp tu tập dựa trên tinh thần dung thông giữa những đối lập, được trình bày như là dưỡng chất tâm linh trong kinh Nhược Sư, rất là quan trọng. Như vậy là chúng ta có thể lập ra một cái công thức, đó là tính cách và đối tính của các sự vật, các chủng loại của con người có thể tạo ra sự kéo theo là kháng tính, tức là khác biệt tạo ra sự đối kháng. Đó là nếu chúng ta nhìn đánh giá ứng xử vấn đề trên tình huống đặc tôn của bản ngã, nhưng dựa vào tinh thần dược chất tâm linh thì chúng ta thấy rằng là các đối tính về những sự khác biệt đó có thể trở thành một trong những cơ sở nền tảng tạo ra giá trị tham khảo và sắp tấn rất là lớn. Hay là cái khác là cạnh tranh lành mạnh trong những cái khác biệt cùng mục tiêu có thể tạo ra sự phát triển cho cuộc đời này. Thường người ta không dùng là cạnh tranh mà ta dùng là thi đua, để nó biểu cảm là nội dung lành mạnh, ảnh hưởng tích cực và giá trị đóng góp của những con người mang tính cách thi đua trong trường hợp này đó, đặt trên nền tảng của đời sống đạo đức và hạnh phúc nhiều hơn là giá trị vị kỷ của bản thân. Khi chúng ta nhận thức được vai trò chức năng của mình và vai trò chức năng của những người khác trong thế giới của sự sai biệt, thì lúc bấy giờ chúng ta không còn đặt vấn đề có một chân lý duy nhất, có một con đường duy nhất, có một phương pháp giải quyết các vấn nạn duy nhất. Tất cả những cái duy nhất đó theo tinh thần nhà Phật là sai lầm. Chủ nghĩa nhất nguyên là một trong những vấn nạn lớn của tư tưởng nhân loại. Nhất nguyên đó đã được núp bóng với nhiều hình thái khác nhau tùy theo phong tục tập quán, văn hóa, tư tưởng nhận thức của một cộng đồng. Nhất nguyên trong tôn giáo là Thượng Đế, là Phạm Thiên, là Allah, là Chúa Trời, là Ông Trời, là Thần Linh. Trong cái đó thế giới của sự khác biệt đó, là thế giới của tính tương đối, mà thực chất là tương thuộc, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau theo rất nhiều chiều. Vậy do đó tinh thần của nhà Phật dạy chúng ta cái nhìn dung thông, và nhờ cái nhìn dung thông này chúng ta mới có thể mở rộng bàn tay của mình ra đón lấy những người anh em khác quan điểm, khác lập trường, khác tư tưởng. Mấu chốt của những mâu thuẫn nội tại thường đặt trên nền tảng của bản ngã đó theo tinh thần của nhà Phật. Tại sao chúng ta có thái độ là không ưa chuộng một người nào đó? Bởi vì chúng ta phát hiện ra rằng giữa mình và họ có những điểm khác biệt. Giữa mình và họ có những cái nhu cầu theo đuổi một mục đích chung và vấn đề phục vụ cho giá trị bản ngã ích kỷ. Hai người đam mê cùng một mục đích, họ có thể trở thành kẻ thù của nhau, bởi vì đối tượng của sự đam mê đó dẫn đến tính cách chiếm hữu và độc tôn. Hai người cùng lo cho cùng một mục tiêu lương thiện và đạo đức đó, thì họ sẽ trở thành những người anh em của nhau. Như vậy là vấn đề không nằm ở chỗ là sự khác biệt đó tạo ra nỗi khổ niềm đau, mà nằm ở chỗ là vận dụng là thái độ nhận thức về vai trò của sự khác biệt này như thế nào. Do đó chúng ta chỉ cần quán tưởng hình dung về sự dung thông giữa Bồ Tát Nhật Quang và Bồ Tát Nguyệt Quang. Ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng chiếu soi cùng khắp trên dương gian này. Qua hình ảnh của kinh Dược Sư, chúng ta sẽ thấy được phương pháp đó là một phương pháp dược chất tâm linh rất là quý bảo. Phần thứ hai, Đức Phật đã giới thiệu về thuốc trị liệu cơn bệnh bỏng sản như là một trong những cơ sở nền tảng đặt cho bản ngã vào trong một quỹ đạo mà làm cho người đó đóng bít cửa ngõ trong mối quan hệ giao tế với thế giới khách quan bên ngoài. Khi người có thái độ bản ngã rồi thì mọi ứng xử, lời nói, việc làm của họ đó đặt trên nền tảng là lợi ích. Lợi ích đó được đặt trên bàn cân nhiều và ít, mình và người. Hễ cái cán cân nặng á, nghiêng về phía mình mà nghiêng càng nhiều á, thì sự chọn lựa sẽ là một trong những quyết định rất là lớn. Còn ngược lại, nếu giá trị của sự lệ lạc cho bản thân không có đó, thì dầu cho chương trình, chính sách, kế hoạch hay là những dự án nào đó có thể rất là lễ cho quần chúng, thì người bỏng sản luôn luôn có câu trả lời là từ chối hay là viện cớ một lý do nào đó để biện hộ cho sự không tham gia trực tiếp của mình. Tệ hại nữa là những con người bỏng sản bỗng nhiên có thái độ luôn luôn tạo ra tính cách là tự thị ta phi, tức là luôn luôn thấy mình là đúng và người khác là sai, chẳng những không hợp tác để mang lại lệ lạc cho người khác, còn ngược lại đó, có những lời ra tiếng vào để làm mà ảnh hưởng tinh thần tích cực của những người đang dấn thân trên con đường tốt, làm cho họ có thể bỏ cuộc nữa chừng. Bản kinh Dược Sư này đã trình bày về hình bóng hay là vẽ ra một bức tranh của một con người được gọi là bỏ sản với ích kỷ. Bức tranh đó chỉ có một vài hình ảnh rất là đơn giản, đó là con người đó với nhiều sắc màu biểu tỏ dòng cảm xúc khác nhau. Không có trời mây non nước, cỏ cây hoa lá, không hề có sự sống xung quanh họ, mà chỉ có một con người với lòng ích kỷ, làm khống chế cả bầu không gian và tồn tại xuyên suốt cả thời gian. Hay là cái khác là dưới hình ảnh và cặp mắt của người bỏng sản, họ là duy nhất và thế giới này có tồn tại cũng như là không. Với cái nhìn đó thì bỗng dưng rằng là họ sẽ không bao giờ thấy được nỗi khổ niềm đau của con người là một thực tại. Và để giải quyết nỗi khổ niềm đau đó, đòi hỏi đến tinh thần dấn thân rất tích cực, kẻ công người của và trực tiếp hay là gián tiếp, họ không nhìn thấy. Chính vì thế mà Đức Phật đã nói bản chất của người bỏng sản là do vì sống với trạng thái ích kỷ đặt trên nền tảng của lòng vô minh. Lòng vô minh thì được kích hoạt như là một trong những chất xúc tác làm cho họ sống trên một quan điểm cho rằng là không hề có nhân quả nghiệp báo trong cuộc đời này. Tất cả mọi hành vi thể hiện qua lời nói, việc làm đều tan biến với dòng thời gian. Sau khi nó được thể hiện ra rồi thì nó không còn ảnh hưởng, giống như là một ngôi sao rơi ở trong vũ trụ, chúng ta không còn thấy được hình thù vóc dáng của nó. Nhìn như vậy là chúng ta đang nhìn là bản chất của thực tại trong một cái mặt phẳng của không gian, mà thay vì nó phải được nhìn và nhận định đánh giá với hình thức là đa chiều chứ không phải là một chiều. Tính cách đa chiều của nhân quả đó đòi hỏi chúng ta phải nhìn thấy nó được dưới hình thức ảnh hưởng của những hành vi tạo tác có dụng ý và vô tình giữa mình và người ở hiện tại này cũng như là trong quá khứ. Tất cả những cái đó rất là phức tạp, đòi hỏi đến là tự giác nhận thức bén nhạy lắm á, mới có thể giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất hành hoạt của chúng ở trong cuộc đời này. Và do đó khi con người không thấy được bản chất của nhân quả, bỗng dưng họ đâu thấy được cái nhu cầu của bố thí làm gì. Chết rồi là hết, hành vi đạo tác thể hiện ra rồi thì không còn ảnh hưởng, thì phỏng có lợi ích gì khi chúng ta phải giúp cho cuộc đời, giúp cho con người. Lý luận đó có vẻ có logic đối với những người mang yếu tố và chất liệu của lòng hoài nghi, hoài nghi trên cơ sở của thiếu hiểu biết. Trong nhà Phật xác định rất là rõ là mỗi hành động của chúng ta sau khi thể hiện ra rồi đã được tồn tại và tiếp tục tồn tại với hình thức là một năng lượng phước báo hay là tội lỗi, tùy thuộc vào bản chất tốt hay là xấu của nó. Nếu mỗi hành vi đó là có lợi ích cho mình và người ở hiện tại và tương lai, thì năng lượng đó nó giống như là năng lượng của điện tồn tại. Và điều kiện hoàn cảnh đối tác đó, nó giống như là bóng đèn. Và khi bóng đèn nó có đủ điều kiện, ví dụ như là nó có con chuột, bóng không bị hư, không đứt tim, điều kiện đầy đủ, thì năng lượng của điện đó sẽ làm cho ngọn đèn này phát quang, từ năng lượng trở thành điện quang,
vân vân.
Thì hành vi công đức được tồn tại dưới dạng thức là một năng lượng phước báo, nó cũng hành quả một cách tương tự như vậy. Từ lúc chúng ta không thấy, chúng ta tưởng là nó không có. Và khi mà chúng ta lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, những bất hạnh, thì nguồn năng lượng công đức này sẽ hỗ trợ và giúp chúng ta nhiều lắm. Do đó được gọi là âm đức, vô hình vô tướng, mà nó là một thực tại. Cho nên thấy được giá trị của nhân quả bỗng dưng giúp cho chúng ta có được thái độ sống không bao giờ bỏng sẻn. Thái độ của người bỏng sẻn được kinh Dược Sư trình bày gắn liền với trạng thái của lòng tham lam. Hay là cái khác là bỏng sẻn và tham lam là anh em song sinh. Tham lam là vơ vét nhiều cho bản thân mình, có nghĩa là không bao giờ chia sẻ với người khác, thì đó là một hình thái khác của bỏng sẻn. Bỏng sẻn còn được biểu đạt với hình thức là không bao giờ muốn chia sẻ, hay là không bao giờ muốn mất đi những gì mình đã có, dầu là chia sẻ với những người thân thuộc nhất, gắn bó nhất với hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời của mình ấy, thì mình vẫn không bao giờ muốn mất đi bất cứ cái gì. Và những động từ mà Đức Phật sử dụng ở trong kinh này đó, đó là bo bo gìn giữ suốt đời. Trạng thái đó làm cho chúng ta hình dung một con người đang bị co gấp lại như thế này. Và nếu như bàn tay của chúng ta co gấp hoài như thế này, chúng ta có thể thấy nó là bàn tay gì? Bàn tay cùi. Mất được phản ứng của thần kinh. Và dĩ nhiên là chúng ta không còn cái chức năng để nắm lấy sử dụng chức năng của bàn tay nữa. Dành theo nhà Phật đó, để cho lòng chúng ta không bị cùi trước được nỗi khổ niềm đau của người khác đó, thì trước nhất chúng ta phải giải phóng được cái lòng bỏ rẻ đang tồn tại trong nhận thức của mình, giống như là cái bàn tay cùi này. Dĩ nhiên là nhu cầu của sự buông bỏ lòng bỏ rẻ liên hệ đến bản chất của hạnh phúc. Mà nếu như chúng ta thấy có nhu cầu về hạnh phúc, thì bỗng dưng chúng ta không thể nào bỏ qua nhu cầu của sự chuyển đổi lòng bỏ rẻ trở thành lòng rộng lượng, bố thí, giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ, cúng dường. Đối với mối quan hệ xã hội, người có lòng bỏng sẻn thường có thái độ thủ về mình nhiều hơn. Trên cơ sở đó, họ luôn luôn không bao giờ có những lòng trắc ẩn, rung cảm trước những bế tắc, nỗi khổ, niềm đau của người khác. Hay là cái khác là tâm của họ bị đóng băng. Họ không bao giờ rơi những giọt nước mắt trước những cảnh thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa. Để gì? Để họ nghĩ rằng là mình không cần phải có nhu cầu chia sẻ với những nỗi khổ niềm đau này. Dĩ nhiên là con người có quyền lý luận rằng là tài sản, sự nghiệp, tiền bạc vật chất mà tôi có được do mồ hôi nước mắt tôi làm ra. Nếu tôi làm ra bằng mồ hôi nước mắt thuận với luật pháp thì tôi có quyền sử dụng nó theo ý muốn, và do đó tôi có quyền không chia sẻ với người khác. Lý luận đó trên căn bản hoàn toàn không sai, và đặc biệt đặt nó trên nền tảng của đạo đức và luật pháp. Nhưng mà trong mối quan hệ giao tế của xã hội đó, nếu như chúng ta bị đóng băng cảm xúc trước những bất hạnh của người khác, thì lòng bỏ sẻn đang được xuất hiện như một nguồn năng lượng làm tâm của chúng ta bị đóng băng về cảm xúc. Vì đó phần thiệt thòi thuộc về phía mình, bởi vì không ai có thể hưởng được hết tất cả những gì mình đã làm. Và nếu như lòng bỏ sẻn được tồn tại lâu dài như là yếu tố dẫn đạo đó, thì phước báo của những gì mình làm được sẽ bị tiêu hao rất là nhanh. Quý vị có thể không tin nhân quả đạo đức và Phật dạy như vậy. Hay nói cách khác là phước báo tỷ lệ thuận với tâm lượng rộng lớn của con người, chứ nó không đơn thuần tỷ lệ thuận với những việc làm mà nếu như ta không có dụng tâm tốt đâu. Làm để cầu danh, làm để lấy le, làm qua loa, làm bắt đắc dĩ, đều không mang lại phước báo tương thích. Về do đó phải buông lòng bỏng sẻn, thì công việc dấn thân về từ thiện xã hội mới có thể mang lại giá trị nhân bản, nhân đạo cho cuộc đời này. Người bỏng sẻn nếu có phải chia sẻ với một người nào đó, dầu là cha mẹ, vợ con, những người thân hay những người cùng cảnh huống, thì lúc bấy giờ thái độ của họ xuất hiện như là một dòng chảy của sự tiếc nuối. Họ làm rồi mà họ cảm thấy không an lòng, tại sao tôi phải làm? Phải mà ngày hôm qua tôi không giúp người đó thì bây giờ tôi đâu bị hết tiền. Giá mà ngày hôm kia tôi không dấn thân làm những việc từ thiện này thì bây giờ tôi đâu bị lâm một cái cảnh khốn cục. Tất cả những mệnh đề giá mà phải mà, những hồi ức nuối tiếc đó đã làm cho những việc làm tốt nếu có là không còn ảnh hưởng tích cực cho đời sống nhận thức của con người nữa. Và lúc đó con người sống một cách rất là bi quan diễm thế. Dĩ nhiên là những cái đó nó liên hệ đến trạng thái thiếu kiến thức về nhân quả và thiếu đi nỗi đau cảm thông về những bất hạnh mà con người có thể gặp phải một cách là tình cờ hay là như là kết quả của nghiệp báo. Thái độ thứ hai Đức Phật nói, mỗi lần giúp cho người khác thì họ cảm thấy đó giống như là phải chia sẻ đi những thớt thịt làn da trong cơ thể của mình. Cái cảm giác đau rất khó chịu khi mà da chúng ta bị tổn thương, chẳng hạn như bị dao cắt, máu đổ, thịt rơi. Cảm giác đó nó làm đau đớn nhức nhối vô cùng. Thì Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, trạng thái của người bỏng sẻn, bủn xỉn khi phải chia sẻ sự tài sản của mình cho những người thân, huống hồ là những người dân, họ cũng cảm thấy là lòng đau như cắt. Và dĩ nhiên là cho thấy lòng đau như cắt đó không thể nào làm cho họ có phước báo, không thể nào giúp cho họ cảm thấy thoải mái khi họ phải chia sẻ với những người đang có nhu cầu của sự giúp đỡ. Cho nên cuối cùng họ trở nên là những con người rất là lạnh, lạnh như là băng giá. Đức Phật nói dầu thái độ ứng xử đó đặt trên nền tảng suy luận rằng tôi được quyền chia sẻ, tôi được quyền không chia sẻ, và trong sự lựa chọn đó tôi chọn con đường là đèn lại lễ tỏ, không giúp người khác khi người khác lâm nạn, thì quả báo mà người đó phải chịu có thể rơi vào hai tình huống tùy theo mức độ nặng và nhẹ. Mức độ nặng nhất là họ sẽ có một cảnh giới tái sanh trong đời sau, rơi vào cảnh giới ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Đối với cảm xúc, đối với nhận thức, đối với hưởng thụ, đối với mối quan hệ giao tế, đối với sự cảm thông, đối với sự giúp đỡ, đối với sự tương thân tương trợ trong cuộc đời này. Sở dĩ mà họ có những cái dòng cảm xúc đói và thiếu thốn là bởi vì những loài ma quỷ không tồn tại dưới hạn thức của cơ thể vật lý và sinh học này, mà họ chỉ tồn tại bằng nhận thức cảm xúc mà thôi. Cho nên khi tiếp xúc với thế giới của âm thanh, sắc tướng, mùi vị, hương thơm, sự xúc chạm, thì bỗng dưng làm cho họ hồi ức về những năm tháng huy hoàng trong cuộc đời mình, những năm tháng hạnh phúc nhất. Và trạng thái hồi tưởng đó tạo ra dòng nuối tiếc rất là lớn. Cho nên nhân nào quả đấy, và nhân quả trong trường hợp này là mang tính cách tương thích về tính chất, đó là lòng bỏ sẽ không chia sẻ với người khác, tạo ra một hệ quả nghiệp báo xấu rằng mình muốn mà không đạt được, bởi vì mình không có phương tiện để thực hiện những ước muốn đó. Cho nên dòng cảm xúc đó luôn luôn tồn tại với nhận thức một năng lượng nuối tiếc tiêu hủy hết tất cả những giá trị năng lượng của hạnh phúc an vui đang có mặt ở hiện tại. Hậu quả thứ hai tôi nói nhẹ nhàng hơn, đó là nếu như họ tái sanh làm lại con người trong tương lai thì họ là những con người thiếu thốn trong một đời sống hoàn cảnh rất là phồn hoa. Đừng tưởng rằng là những nước tiên tiến nhất ở trên thế giới này là không có những kẻ ăn xin. Chúng tôi đã từng có quan niệm sai lầm như thế đó. 2 năm trước khi sang Hoa Kỳ giảng, chúng tôi thường nói rằng trong thế giới nền kinh tế thị trường và cơ chế an sinh xã hội của Hoa Kỳ được xem là tiên tiến nhất trên thế giới, thì cái quy luật tương tác của lao động sẽ được diễn ra theo cách biểu đạt như thế này, đó là lao động là vinh quang. Chuyện đó là chuyện chắc chắn rồi, vì lao động có phương pháp, có nghệ thuật, biết đầu tư đúng và tung ra thị trường đúng thời điểm, có nghệ thuật giao tiếp để lấy lòng khách hàng và giữ chất lượng của sản phẩm với một cái giá thành rất là thấp, làm cho khách hàng không bao giờ quên đi sản phẩm mà chúng ta cung ứng được. Bởi vì đó tạo ra cái sự vinh quang, tiến triển, thịnh vượng trong cơ chế làm ăn. Chứ điều đó là điều tất yếu, thế giới thị trường là thế như vậy. Và chúng tôi đã nói thêm câu hai là lang thang không bao giờ chết đói. Cứ tưởng rằng chế độ an sinh xã hội sẽ lo giúp hết, nhưng mà quý vị sẽ có thể cảm thấy rất là ngạc nhiên khi quý vị đọc những thống kê xã hội học về nạn ăn sinh trên khắp thế giới, thì Mỹ là một trong những nước có số lượng nhiều nhất. Chẳng hạn như thành phố San Francisco của bang California, Hoa Kỳ, được xem là thành phố có lượng du khách mà đông trong số 10 thành phố lớn nhất, tức là lớn nhất thế giới đó. Ấy thế mà số lượng kẻ ăn xin hay là homeless, là vô gia cư, sống rầy đây mai đó nương vào lòng thương tư của con người của cuộc đời đó, là nhiều nhất ở Hoa Kỳ. Chúng ta không thể nào tưởng tượng như vậy. Cho nên cái đó nó có thể liên hệ đến ít nhiều thái độ bỏng sẻn và lười biếng ở hiện tại cũng như là trong quá khứ. Chúng ta không thể nào lý giải sự kiện một cách đơn giản rằng là tất cả nó đều là hệ quả của lòng bỏng sẻn hết, mà nó có thể phối hợp với thái độ sống ở trong đời sống hiện tại này. Bởi vì mấu chốt mà triết học của nhà Phật cho rằng đó, giá trị của hiện tại đóng vai trò ít nhất là 60% quyết định đến hạnh phúc và khổ đau của con người. Còn 40% nó liên hệ đến là tiềm năng hay là những năng lực, phước báo hay tội lỗi mà chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ. Phối hợp tương tác hai cái này lại, chúng ta có đời sống ở hiện tại với nỗi khổ hay là hạnh phúc an vui. Cho nên sự kiện đó giúp cho chúng ta thấy được rằng nếu như mình muốn rằng mình được hạnh phúc lâu dài, thì trong cảnh khốn cùng của người khác, chúng ta nên giúp một bàn tay, chia sẻ một tấm lòng, một miếng khi đói bằng gói khi no. Cái giá trị đóng góp nó trong tình huống ngặt nghèo đó lớn lắm. Chính vì thế mà dân gian Việt Nam thường nói là cứu ngặt chứ không cứu nghèo. Vì cái nghèo thì ai cũng có, ở mức độ này hay mức độ kia, giúp hoài có thể tạo ra cái cơ chế lười biếng ở họ. Cái cơ chế an sinh xã hội có thể tạo ra trạng thái ỷ lại rằng tôi sẽ không bao giờ chết. Chính phủ sẽ lo, đảng phải sẽ lo. Nếu như đảng nào nắm chính quyền mà không lo đó, thì đảng đó sẽ bị quần chúng lật đổ, hay là đảng phái khác sẽ lên thay thế thôi. Sự ý lại đó thường đặt trên nền tảng lợi dụng vào lòng thương của một cơ chế chính trị nào đó. Cho nên nhận thức được nhân quả, bỗng dưng chúng ta bỏ đi được lòng ích kỷ, bỏ đi được lòng bỏ sẻn, bỏ đi được tính lười biếng. Vì đó những gì mà chúng ta làm được sẽ có kết quả lâu dài, bền bỉ. Cho nên nhớ giúp đỡ và giúp đỡ. Thì an vui và an vui, đây là cái chân lý mà Đức Phật đã dạy. Ở trong thời của Đức Phật có một câu chuyện diễn ra rất là đau lòng và làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Có một vị tỳ kheo rất là tên tuổi, tu tập rất là đàng hoàng đứng đắn. Nhưng mà trong quá khứ đó, vị tỳ kheo này đã từng là một con người bỏng sẻn keo kiệt, mà bỏng sẻn keo kiệt với những con người đạo đức. Cho nên ở hiện tại thầy mặc dù đã chứng đắc được đạo quả, ấy thế mà không có người cúng dường, rơi vào trạng thái bị đói meo cái ruột. Sự kiện đó diễn ra như thế này. Một hôm nọ khi thầy đi khắc thực, một đoàn tỳ kheo trên 1000 người đi từng bước thảnh thơi trên những cánh đồng vào trong thôn xóm. Trạng thái của hạnh phúc an vui hiển lộ lên từng gương mặt của những vị xuất gia với những chiếc y rất là đơn giản, làm cho quần chúng cảm thấy rằng đây là biểu tượng tâm linh, là nơi nương tựa tinh thần cho cuộc đời. Đó là ruộng phước, gia đình họ phát tâm cúng dường. Thì dĩ nhiên là để cúng cho 1250 tỳ kheo làm sao mình cúng hết được, thì đó phải có chọn lựa thôi. Và sự chọn lựa nó liên hệ đến là tính cách nhân quả phước báo của từng những người được cúng. Thì trong số sự chọn lựa đó, vị tỳ kheo này không có phần. Mà theo luật đi khất thực của nhà Phật, đến 12 giờ mà nếu như mình không có nhận được cái gì hết là phải đi về thôi. Ngày hôm đó là phải vận dụng phương pháp tu tập, biến sự thực tập chuyển hóa đó với những hạnh phúc an vui trở thành thiền diệu thực hay là pháp vị thực. Mình vui với đời sống thiền định, vui với sự chuyển hóa những khổ niềm đau thành hạnh phúc. Mình vui với những chánh pháp, con đường đạo lý, chân lý, sự dấn thân làm lành, hoặc là giúp cho cuộc đời, giúp con người bớt đi bất hạnh. Thì cái đó nó trở thành một trong những dưỡng chất để tạo ra mạng sống của con người. Hay là cái khác là quan điểm của nhà Phật nói không phải chỉ có vật thực mà có thể làm cho con người tồn tại. Cái đó chỉ là tồn tại về sắc thân thôi. Còn cái cơ chế sống của con người ra ngoài sắc thân, nó còn có nhận thức, có cảm xúc, có tinh thần, có tâm linh, nhiều cấp độ khác nhau. Và do đó thực phẩm cung ứng cho nó cũng phải đa dạng và phong phú. Những con người lao động tay chân thì phần lớn có khuynh hướng mang lại hạnh phúc từ sự hưởng thụ thực phẩm là hết rồi, và những phương tiện giải trí thông thường. Và những người mà quá dư dả về đời sống vật chất rồi thì cái nhu cầu hạnh phúc đó nó không nằm ở chỗ này nữa, mà nằm ở tinh thần và tâm linh. Chỉ có những con người có đời sống tu tập cao đó thì họ thấy cái nhu cầu tinh thần vẫn chưa đủ. Và nhu cầu tinh thần nó có thể được thể hiện ra văn hóa, sinh hoạt, vui chơi, giải trí là hết. Rồi giá trị của tâm linh đó, nó thuộc về đời sống tỉnh tại, sự tu tập, quán tưởng và chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong con người, cảm xúc của mình nhiều lắm. Cho nên là trong trường hợp mà đi khất thực không có gì hết đó, thì không có cách nào khác là Đức Phật dạy các vị xuất gia hãy quán tưởng về phương pháp hành trì, duy trì chánh niệm tỉnh thức để biến nó trở thành dưỡng chất và thực phẩm để ăn. Và cái đó được gọi là pháp hỷ thực hay là thuyền diệt thực. Thực là thực phẩm hay là món ăn. Khi trở về thì các vị đồng phạm hạnh, tức là những vị đồng tu, mà thấy vị tỳ kheo này không có ăn gì hết cũng cảm thấy hơi tội, mà bản thân của vị đó không hề than vãn kêu ca. Vì người tu hiểu được sống phải để ăn, mà sống là để làm những việc quan trọng hơn cho cuộc đời. Ăn cũng phải là để sống, ăn chỉ là một phương tiện để hỗ trợ cho sức khỏe, mà nhờ có sức khỏe để làm những chuyện có ý nghĩa hơn. Triết lý nhà Phật là vậy. Cho nên là thầy vẫn điềm nhiên tỉnh tọa. Vì bạn đồng tu này mới nói rằng là hơn ngày mai đó, hãy đi với tôi vào một cái thôn súng nọ, tôi có cái duyên của quần chúng ở đó nhiều lắm, họ gặp tôi là họ cúng thôi à. Thì hai vị này đã đi, và khi đến đó thì những người thân mà thường cúng dường cho vị tỳ kheo này bỗng dưng là không có mặt. Do vì lý do đi thăm bệnh cho nên là họ phải đã thất hứa, thay vì cúng dường cho vị tăng này mà không cúng dường được. Chớ ngày hôm đó là cả hai vị đều đói meo ruột hết. Trở về, vị tỳ kheo có lòng thông cảm đó đã tường trình cho tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất được xem là vị trưởng thượng ở trong tăng đoàn, tuệ giác, rồi năng lực, tâm huyết, sự dấn thân chuyên hóa Phật pháp lớn lắm. Ảnh hưởng của ngài được Đức Phật Như Lai Thế Tôn nói như là cánh tay phải, là tướng quân của chánh pháp. Ngài có phước báo lớn lắm, đi tới đâu là quần chúng ủng hộ tới đó. Ngày hôm đó ngài nói thôi bây giờ ông đi với tôi, người ta cúng tôi thì người ta sẽ cúng cho ông. Thì khi đi tới những cái nơi mà ngài đã từng được cúng dường thì bỗng dưng á, sự cúng dường đó không được diễn ra, là bởi vì trong gia đình mà cúng dường đó là có một người qua đời. Họ vừa làm lễ tang, mà theo phong tục tang của người Ấn Độ đó không bao giờ để quá 24 giờ đồng hồ, là phải đem đi một nơi xa rồi thiêu đốt, rồi lấy tro rải xuống sông hay là trôn dưới đất cát để cho hương linh không còn bám víu chấp trước vào thân thể vật lý này để ra đi tái sanh nhẹ nhàng. Mà ngày xưa thì đâu có điện thoại di động như bây giờ, cũng không có phương tiện truyền thông như chúng ta. Cho nên là mặc dù đã phát tâm hứa cúng mỗi ngày cho tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng mà ngày đó gia đình này không thể nào cúng dường được. Cho nên Xá Lợi Phất và vị tỳ kheo này phải đi về ở trong cái bụng trống trơn đang biểu tình chống đói. Chúng ta thấy là đến ba tình huống diễn ra giống nhau. Lần thứ tư ngài A Nan thấy vậy, ngài A Nan mới nói thôi bây giờ đi theo tôi, hay là hoặc là thầy không cần đi theo tôi đảm bảo là tôi đi khất thực là người ta sẽ cúng thôi, bởi vì gương mặt của tôi rất là giống với Như Lai Thế Tôn, mỗi lần nhìn tôi thì bỗng dưng người ta nhớ đến Như Lai Thế Tôn và kính quý Như Lai Thế Tôn, cho nên người ta cúng dường tôi thôi, tôi sẽ chia nửa phần cúng dường đó cho thầy, thầy cứ an tâm ở nhà lo thiền quán tu tập làm điểm tựa tâm linh cho quần chúng. Ngài A Nan đi nhận được một cái bát rất là đầy, chia làm hai phần như là lời đã hứa. Và con đường về quá xa mà sợ trễ giờ ngọ, cho nên là Ngài A Nan ăn trước rồi mới đem cái phân nửa còn lại đem về cho vị đồng tu của mình ở nhà đang chờ. Ở Ấn Độ người biết là đó là xứ của các con khỉ, mỗi buổi sáng đi khi tập thể dục á, quý vị phải mang theo một cái cây gậy, không phải là để chống đỡ chống té gì, là để chống khỉ, khỉ nghịch ngợm lắm. Thấy Ngài A Nan đang cầm một cái vỏ sách tung tăng trong đó có mùi hương vị ngon lành hấp dẫn, có lẽ là cà ri nị, các con khỉ là tấn công chụp lấy cái phần quà đó ăn mất tiêu. Ngài A Nan đang trố mắt ra mà nhìn, chẳng lẽ giờ làm gì giờ, thôi cúng dường không đốt nhang. Trở về Ngài nói tôi rất là có lòng với thầy, tôi đã nhận được phần cúng dường mà chia nửa phần cho thầy, mà cuối cùng vật thực nó cũng bị mấy con khỉ nó hớt tay trên mắt rằng thôi Ngài thông cảm với tôi. Rồi Ngài A Nan nói ngày mai tôi biết là có một cái cúng dường cho tăng rất là lớn, người ta mời hết toàn thể tăng đoàn, thì tôi tin chắc rằng là lần này là Ngài không thể nào thiếu được, bởi vì Ngài cư sĩ cấp cô độc là một vị đại trưởng giả, một vị phú hộ, và vợ của ông ta là Visakha là những người tín nữ rất là thuần thành, cho nên hai vợ chồng này đã từng mua tinh xá cúng dường cho Phật, mà sự mua đó được lót trải bằng vàng, diện tích bao nhiêu mẫu thì vàng bao nhiêu lớp vậy, cho nên là đừng lo, chắc chắn rằng sẽ có phần hết. Khi nghe Ngài cấp cô độc và vợ của ông là Visakha cúng dường đó, thì nhiều người bạn thân hữu của họ đã mời thêm các vị tỳ kheo ở những chỗ khác lấy nữa, cho nên số lượng dự kiến thay vì nó là khoảng 3.000 người, bây giờ trở thành tăng lên 5.000 người. Đứng trước tình trạng đó, các cô độc và vợ đã cho người sửa soạn thêm những vật thực cúng dường, và để cúng dường cho một cái hội chúng rất là nhiều vị tu thỉ chân tu thật đức đó, thì họ phải chia ra làm 4 hướng, là hướng phía nam, hướng phía bắc, hướng đông và hướng tây, tức là cứ đi vô từng lớp vậy để cúng đến tận tay từng vị. Và trước khi đi thì Ngài A Nan nói là bây giờ thầy hãy ngồi ngay chính giữa, bởi vì ta đứng tôi cúng từ trước ra đằng sau thì thầy cũng nhận được, thầy cúng từ sau ra đằng trước thì Ngài cũng nhận được, cúng từ trái sang phải thì Ngài cũng nhận được, và phải sang trái cũng nhận được, nên chính giữa là đảm bảo ăn chắc mặt bền. Như vậy là cái mặt đó nó quá hoàn thiện, đúng không ạ? Đâu có chỗ nào chơi mà đâu được đâu. Vì Ngài A Nan phong phạm không biết là người ta cúng dường bắt đầu từ cái đầu nào, cho nên Ngài mới đề xuất như vậy. Không ngờ vì số lượng tăng lên đột ngột và đông quá, cho nên là người ta cúng 4 hướng, và khi đến chính giữa, còn đến cái chỗ cuối cùng thì thực phẩm hết. Xui gì đâu mà xui, quá trời quá đất là 5 lần như vậy. Người ta nói nhất quá tam thôi, bây giờ thì là đến ngũ lần, tức là 5 lần. Nhưng mà sắc mặt của vị tỳ kheo đó vẫn là an vui, bởi vì thầy đã hiểu rất là rõ về nhân quả và nghiệp báo. Khi trở về là tịnh xá thì Ngài A Nan hỏi với Đại Thế Tôn là bạch Như Lai, tôn giả Xá Lợi Phất, bản thân con và một vị tỳ kheo khác trưởng thượng rất có lòng với vị đồng tu này, muốn cho vị đó được sự cúng dường gieo duyên với quần chúng, ấy thế mà 5 lần vị này đều không nhận được phẩm và cúng dường, mặc dầu vị này đã chứng đắc được, xin Ngài bằng tuệ nhãn hãy cho chúng con biết cái nguồn gốc nguyên nhân sâu xa trong quá khứ. Như là Thế Tôn mới kể dài lắm, chúng tôi xin tóm tắt, tức là trong một kiếp nọ đó, thì trong một gia đình phú hộ chỉ có một người con, ông chồng suốt cả cuộc đời làm tận tụy, chia lại làm hai, một phần đó là ủng hộ cho những nhà đạo đức, cho những công trình phúc lợi xã hội, còn một phần đó lo cho gia đình. Trước khi ông ta qua đời, ông ta đã làm cái di chúc yêu cầu đứa con của mình là con hãy phát huy truyền thống gia tộc này, bởi vì đây là truyền thống làm cho gia đình của mình trở nên hạnh phúc và an vui, bà muốn con làm hơn bà. Anh ta đã hứa hẹn đủ điều hết, nhưng mà khi người cha qua đời đó thì anh ta trở nên là người ích kỷ, Người mẹ đã nhắc nhở rằng là ba của con trước khi qua đời đã nhắc con điều đó. Di chúc cần phải được tôn trọng, bởi vì nếu như người kế thừa di chúc mà không tôn trọng đó, thì hương hồn của người đó có thể trở nên quán trách, tức tối, và do đó khó tái sanh được lắm. Cho nên những gì được gọi là di chúc đó, nên tôn trọng tuyệt đối trước lúc mà người nào chuẩn bị qua đời. Bà nhắc lại theo tinh thần của nhà Phật như thế đó. Ấy thế mà cậu ta vẫn không tin. Ngược lại cậu ta còn cấm kỵ luôn cho người mẹ không được nói những lời xúc phạm đến mình. Cậu ta nói rằng là nếu mẹ còn nói lải nhải nữa đó, bắt đầu từ ngày hôm nay mẹ sẽ không được chăm sóc như là mọi ngày. Ngày hôm sau bà vẫn tiếp tục khuyên. Cậu ta bực tức quá, cậu ta cắt luôn con đường cấp dưỡng thực phẩm. Bà ta ốm buồn quá mà chết. Sau khi bà chết rồi thì cậu ta trở thành cái người thừa hưởng gia tài kết xù. Thay vì chia nửa gia tài cho việc làm từ thiện xã hội và nửa gia tài hưởng thụ và lập nghiệp cho bản thân, anh ta sử dụng toàn thể gia tài đó cho sự hưởng thụ. Và cuối cùng tình trạng nó diễn ra là tọa thực sơn băng, và ta chết ở trong một cái cảnh rất là thảm khốc. Nhưng mà trong lúc chết anh ta vẫn không ăn năn hối hận, bởi vì lòng vô minh và bỏng sẻn làm cho ta có cảm giác rằng là mỗi lần mà bỏ ra một đồng xu cắt bạc nào, lòng mình đau như là cắt, lạnh như là tuyết, khó chịu vô cùng. Và kết quả sinh ra trong đời gặp được Như Lai, tu tập đàng hoàng, ấy thế mà thầy tỳ kheo này vẫn không có được sự cúng dường của quần chúng. Nhân quả nghiệp báo là một trong những quy luật tự nó quyết định lấy chính nó và không có ai can thiệp vào. Chính vì nó là một cái quy luật nội tại trong bản thân của nó, do đó sự can thiệp và lũng đoạn không diễn ra dưới hình thức này hay là hình thức khác. Chính vì thế chúng ta được quyền và nên khuyến khích người khác tin tưởng một cách 100% rằng những gì chúng ta làm sẽ không bao giờ mất. Thế giới phương Tây là thế giới của xa hoa. Đọc báo chí phương Tây chúng ta sẽ thấy là cứ mỗi một đêm của thành phố Las Vegas, nơi được xem là vui chơi giải trí hưởng thụ lớn nhất ở trên cuộc đời này, trong hành tinh này, một ngày thắp sáng bằng đèn và các phương tiện phục vụ cho những cái cuộc chơi và đánh bài thôi, có thể bằng tiền nuôi cho đất nước Việt Nam cả 3 năm liên tục cho 85 triệu dân. Chúng ta không biết là cái sự thống kê đó có chính xác hay không, nhưng mà ít nhất đó nó phản ánh rằng là cái mức độ xa hoa của con người đó rất là lớn, phục vụ cho những nhu cầu bản thân thì nhiều hơn, trong khi đó chia sẻ cho người khác đó, thì họ có thể tính từng đồng từng cát và không bao giờ muốn buông ra. Nền kinh tế thị trường của phương Tây đã đặt ra một cách thế là cạnh tranh, tạo khách hàng, cho nên là các sản phẩm khi bị dư thừa hay là bán không hết, không bao giờ người ta chia cho những người nghèo, mà họ bỏ vào trong những sọt rác, quỷ đi. Bởi vì cái quy luật về an toàn và cái công trình kiểm soát về an toàn thực phẩm buộc người ta ngoài những lý do về nhân đạo ra, còn có những lý do chịu trách nhiệm về phương diện y học đối với những gì mà chúng ta cho người khác ăn. Nếu như người đó bị bệnh cảm hay là chứng thực vân vân thì họ có thể thư kiện và chúng ta có thể bồi hoàn là sập luôn cả sự nghiệp. Cái quy luật quá đáng đó đã làm cho con người xe thắt lòng chia sẻ đi. Mình bán dư thực phẩm mà theo quy định đó, cái thực phẩm này được quyền để tối đa là 3 ngày, mà nếu đến 2 ngày chín rồi đó mà bán không hết là chúng ta phải bỏ vào sọt rác thôi, không dám cho ai. Có người là không thèm cho ai, nhưng mà có người không dám cho ai, không thèm cho thu về bỏ sẻn, không dám cho nên làm cho tâm của mình trở nên bỏ sẻn một cách là do cái cơ chế luật pháp. Cho nên thế giới phương Tây bỗng dưng tạo ra một cái chủ nghĩa cá nhân, privacy, rất là cao. Cái chủ nghĩa cá nhân đó đặt trên nền tảng của sự riêng tư, đảm bảo cho tính an toàn bản thân mình nhiều hơn là an toàn cho người khác. Do đó gặp một người té qua đường, chúng ta không dám đỡ, chúng ta cũng không dám giúp người đó một cách trực tiếp. Bởi vì biết đâu người đó xấu tính, cái họ nói là chúng ta là tác giả làm cái té của họ, thì lúc đó rất là phiền lụy. Chính vì thế mà cuộc sống nó trở nên rất là ích kỷ. thế giới của đèn nhà ai lấy tỏa, tức là thế giới của nền kinh tế thị trường trong thế giới phương Tây. Những cái đó về phương diện nhân quả nó vẫn tạo ra một cái ảnh hưởng tiêu cực cho mình về sau này. Ví dụ như là mình có thể là một nạn nhân của động đất, sóng thần, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, vân vân. Ấy thế mà có nhiều người khác dư thừa đầy đủ lắm mà họ vẫn không bao giờ giúp đỡ chúng ta, dầu chúng ta có yêu cầu, dầu chúng ta có nài nỉ van xin, họ vẫn lãnh đạm thờ ơ với chúng ta. Cho nên học theo tinh thần của kinh Dược Sư rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là bỏng sẻn là kẻ thù của đạo đức, bỏng sẻn là kẻ thù của hạnh phúc, bỏng sẻn là kẻ thù chặt đứt mối quan hệ tình người, làm đóng băng cảm xúc giữa chúng ta và những người khác. Cho nên khi học bài kinh này qua hai hình ảnh về thuốc trị liệu lòng bỏng sẻn và thuốc trị liệu về sự xung đột thông qua tinh thần dung hòa những đối lập và mở rộng lòng từ bi chia sẻ với những người khác bằng một cách có ý thức, chúng ta trở thành những con người vừa thoát khỏi nỗi khổ niềm đau như là những chứng bệnh về tâm lý. Thấy được điều đó thì bỗng dưng cái nhu cầu giúp đỡ trong cộng đồng xã hội có mặt. Và chúng ta đừng sợ rằng là mình nghèo quá mà giúp không được. Đức Phật nói nghèo giúp ta nghèo, giàu giúp ta giàu. Giúp bằng tấm lòng, giúp bằng vận động, giúp bằng khuyến tấn, giúp bằng đồng tình, giúp bằng chủ trương, giúp bằng chính sách. Còn có tiền thì giúp bằng tiền mặt. Và như vậy là lòng bỏ sẻ chúng ta sẽ được chuyển qua đến tầng gốc rễ của nó. Và lúc đó đó, con người chúng ta sẽ trở nên là hòa đồng với vũ trụ. Và lúc đó cuộc đời này sẽ bớt đi nỗi khổ niềm đau rất là nhiều. Thì hôm nay chúng ta học cái phần thứ ba trong bài kinh Dược Sư, nói về hai phương pháp trị liệu tâm bỏng sẻn và tâm xung đột. Thì kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp những phương pháp trị liệu mang tính cách là dược chất tâm linh khác.